Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại thành phố Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thì là ngày thứ năm, chúng ta chỉ còn cách ngày thứ sáu nữa thôi và thời tiết thì phải nói rằng là rất là nóng và đã xuất hiện những con số 3 rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy Đăng Khoa và quý thính giả, sáng ngày hôm nay thì các nhà dự báo thời tiết nói rằng là nhiệt độ có thể lên tới 94 độ, nhất là vào ngày mai thứ sáu cuối tuần thì nóng lắm. Không có mưa, không có một giọt mưa nào ngày hôm nay và ngày mai hết. Rồi thời tiết lại nóng, phải đợi cho tới thứ hai tuần sau thì mới có thể mát mát trở lại, nhưng mà vẫn còn rất là nóng. Thưa quý vị, là trên trang trong của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay họ có nói về cái việc mà chúng ta kiểm tra về cái bệnh ung thư của cái lá phổi. Thì trong vòng 5 năm vừa qua, sau khi mà chính phủ liên bang cũng như là các công ty bảo hiểm thì họ bắt đầu là sẽ chịu chi trả cho cái vấn đề mà quý vị kiểm tra xem coi là lá phổi của mình có bị ung thư hay không. Thì có khoảng chừng 2% thôi là những người mà họ hội đủ điều kiện, cũng như là những người đã từng hút thuốc hoặc là đang hút thuốc, thì họ có thể kiểm tra để mà xem coi là cái lá phổi của mình có bị ung thư không, mà hoàn toàn miễn phí, nhưng mà rất là ít người lại thực hiện cái điều này. Theo như là cái cuộc nghiên cứu thì họ không có giải thích lý do tại sao lại có sự kiện như vậy. Nhưng mà các chuyên gia thì họ nói rằng là có thể là bởi vì người ta sợ khi mà đi kiểm tra đấy, thì các bác sĩ phát giác ra những cái căn bệnh mà không phải là thật. Hoặc là đôi khi họ sợ nhìn thấy được cái việc mà các bác sĩ công bố là cái sự thật của mình là mình đang bị ung thư và cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên thì theo như là các nghiên cứu cho biết là cái vấn đề mà ung thư về cái buồng phổi nếu mà được phát giác sớm thì có thể sẽ cứu được cái người bệnh nhân đó. Ung thư về phổi đó được xem là một trong những cái căn bệnh đã giết người lớn nhất tại Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới. Ở bên Hoa Kỳ mỗi năm như vậy có khoảng chừng 155.000 người đã bị thiệt mạng bởi cái bệnh ung thư phổi. Và thường thường đó là người ta phát giác ra bệnh ung thư phổi rất là trễ bởi vì không có ai đi kiểm tra hoặc là đi khám bệnh sớm để mà có thể phát giác nó. Một trong những cái cuộc nghiên cứu mới thì người ta thấy rằng cái việc mà kiểm tra bằng CT scan hoặc là X-ray đó thì có thể phát giác rất là sớm. Ở cái độ tuổi từ 55 cho đến 79, những người mà hút thuốc ít nhất là một ngày một gói trong vòng 30 năm thì người ta có thể phát giác ra rất là dễ dàng cái bệnh ung thư và rất là dễ bị bệnh ung thư. Và cái việc mà chi phí cho cái lần kiểm tra CT scan như vậy thì nó không có mắc lắm. Nó từ khoảng chừng $100 cho tới $250. Nhưng mà rất nhiều người khi mà có bảo hiểm thì có thể sẽ được đi khám miễn phí. Trong năm 2016 thì chưa đầy 2% trong số 7.600.000 người hút thuốc hội đủ cái tiêu chuẩn điều kiện để mà có thể đi khám miễn phí. Nhưng mà người ta thấy là những cái khu vực như là phía Tây của Hoa Kỳ thì chỉ có 1% là chịu đi khám bác sĩ mà thôi. Còn phía Đông Nam, Đông Bắc của Hoa Kỳ thì có 3.5%. Như vậy là chúng ta thấy là trong cái trường hợp mà khi mà quý vị đã từng hút thuốc hoặc là quý vị đang hút thuốc thì cái nguy cơ bị bệnh ung thư phổi nó rất là cao. Cho nên là quý vị nên đi khám bác sĩ sớm để mà có thể phát giác ra cái bệnh ung thư sớm thì mới có thể chữa trị được. Thông thường thì khi mà quý vị cảm thấy là cái cơ thể của mình nó có một cái triệu chứng gì đó thì quý vị mới đi khám bác sĩ thì lúc bây giờ rất là trễ rồi, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường thì tất cả các cái bệnh đặc biệt là về ung thư, vậy không phải là ung thư phổi không, mà nếu chúng ta đi khám sớm Nếu như mà không may phát hiện sớm thì chúng ta vẫn có cơ hội để mà chữa trị khỏi cái các cái bệnh này, chứ nếu mà phát hiện ra quá trễ thì cái phần trăm chúng ta chữa trị nó sẽ rất là khó. Và đối riêng với cái bệnh ung thư phổi thì cái việc mà hút thuốc mỗi ngày á, nó có thể nó sẽ dẫn đến cái chứng bệnh này. Đương nhiên nó sẽ không có phát hiện ngay lập tức, nhưng mà nó có thể kéo dài vài năm, hoặc là tới 7-8 năm, khi mà bắt đầu cơ thể nó yếu dần đi, cái hệ miễn dịch nó không còn nữa, thì bắt đầu cái bệnh này nó sẽ phát ra, và lúc đó thì sẽ rất là khó để mà chữa trị. Thưa quý vị, là trong thời gian vừa qua chúng ta nói đến một cái kỹ nghệ rất là mới, đó là cái trí tuệ nhân tạo, tức là mình gọi tắt là AI. Thì đây là một cái điều được xem là một cái kỹ nghệ được xem là mới, có thể thay thế rất là nhiều thứ cho tương lai. Tuy nhiên thì các cái nhà khoa học cũng như là những cái nhà phân tích, họ đưa ra một cái câu hỏi. Với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, mặc dù là có thể giúp rất là nhiều các cái lĩnh vực trong cuộc sống của con người, có thể làm cho mọi thứ nhanh chóng và dễ dàng hơn so với trước kia. Tuy nhiên thì bởi vì là mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và quá dễ dàng, thì điều này có thể sẽ dẫn đến một cái vấn đề khác nữa, đó là con người sẽ càng ngày càng ít việc để làm hơn. Và với cái việc mà ít việc để làm hơn thì kết quả rằng là một ngày nào đó thì sẽ có rất là nhiều người mất đi công việc của mình, và những cái công việc này sẽ được thay thế bằng những cái trí tuệ nhân tạo, tức là những cái con robot. Thật ra thì cái việc này cũng đã xảy ra rồi. Thì cái lời dự báo này á, đã được cảnh báo trong thời gian trước, tuy nhiên bây giờ nó tiếp tục nó được cảnh báo nhiều hơn, và cái con số mà người ta nói rằng là tới năm 2050 tại Hoa Kỳ thì cứ 3 người có cái việc làm thì sẽ có một bị mất việc bởi vì những cái con robot và những cái trí tuệ nhân tạo. Trong đó thì những cái công việc và với cái mức mà lợi tức thấp á, công việc mà không có yêu cầu về các cái trình độ, những cái bằng cấp thì sẽ là những công việc bị mất đầu tiên. Và thậm chí rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn ở cái mức lên tới là 50% ở một số các cái nhóm cộng đồng, như là chẳng hạn như là nhóm cộng đồng của người Hoa Kỳ gốc Phi Châu. Và với cái việc này thì Darrell West là phó chủ tịch của Viện Chính sách của Hoa Thịnh Đốn cho biết là cần phải có một sự thay đổi trong cái chương trình giáo dục bây giờ để mà có thể giúp cho các học sinh và sinh viên cần có thêm các cái việc, các cái kinh nghiệm để mà các cái kỹ năng để mà có thể làm việc được trong cái nền kinh tế thế kỷ 21, trong thời gian sắp tới được xem sẽ là rất là khắc nghiệt. Tính cái thời điểm hiện tại á, ở Hoa Kỳ thì đang có một con số là 12% những cái người nam giới trong cái độ tuổi lao động đang bị mất việc, và con số này có thể sẽ tăng lên gấp 3 lần trong vòng 30 năm tiếp theo với sự xuất hiện của các cái loại robot cũng như là các cái trí tuệ nhân tạo và mà các hãng kỹ nghệ bây giờ như là Google đang đang làm và đang cố gắng đưa ra các cái việc làm thử cũng như là các cái chúng ta sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo vào các công việc. Thì trong những cái lời cảnh báo thì có một cái lời cảnh báo mà làm cho mọi người rất là chú ý. Đó là người ta cho rằng là các cái con robot đó, nó luôn bởi vì đã được chuẩn bị trước, được làm ra trước rồi, thì những con robot này khi mà làm việc các cái việc làm của con người thì nó thường sẽ làm việc nhanh hơn, tạo ra nhiều các sản phẩm hơn, và đặc biệt rằng là bởi vì đây là những con robot thì chắc chắn rằng là không cần phải xin nghỉ vacation cũng như là chẳng bao giờ đi muộn. Và những cái con robot này nó luôn làm mọi thứ rất là tốt và gần như là không có để lại bất cứ các cái khó khăn hoặc là những cái điều tai tiếng gì cả. Và nếu mà như vậy á, thì thật sự trong tương lai đương nhiên là các cái hãng hoặc là những cái công ty họ làm sản xuất nhiều các cái sản phẩm lớn, hoặc là như là đại công ty Amazon, thì đây là một trong những công ty mà có cái việc nhận đồ và chuyển đồ được xem rằng là liên tục mỗi ngày như vậy, thì có thể họ sẽ thuê mướn nhiều cái robot hơn làm việc cho các cái warehouse. Thì đây là một trong những cái điều mà rất là nhiều người họ lo sợ cho tương lai, bởi vì là có một cái nghiên cứu khác đến từ các cái ngân hàng, chúng ta biết rằng là ngân hàng là nơi mà rất là nhiều người họ làm việc, như là những cái người teller, thì trong tương lai có thể cũng sẽ thay thế những cái người teller này bằng những cái con robot. Thì 94% những cái người làm việc cho các ngân hàng khi mà được hỏi á, họ phải thú nhận rằng là những cái con robot làm việc rất là tốt và hơn hẳn những cái người bình thường, nhất là về trong các cái sự tính toán các con số, các cái số tiền. Thì đây cũng là một trong những cái điều rất là đáng lo ngại, bởi vì thế giới ngày càng phát triển, đương nhiên thì các cái kỹ nghệ mới nó sẽ tiếp tục được ra đời. Tuy nhiên, nếu như trong tương lai mà chúng ta không cẩn thận thì chính cái mà con người phát minh ra hiện giờ, tức là cái trí tuệ nhân tạo, có thể sẽ lấy đi rất là nhiều công việc của con người, và lúc đó thì chúng ta sẽ rất là khó khăn, không có thể kiếm được cái công việc một cách dễ dàng. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những cái người robot đó thì họ làm việc bằng cái máy móc, đến giờ đến đi làm thì đúng đó, đúng giờ, chứ không phải giống như là người con người chúng ta đôi khi phải lo lắng cho gia đình, đôi khi là phải lo chuyện này chuyện khác, rồi chúng ta đến sợ làm nó trễ. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas có nhắc đến về cái việc là cái trường đại học Michigan State University là họ đã đồng ý phải bỏ ra ít nhất là 500 triệu Mỹ kim để mà bồi thường cho những người phụ nữ hoặc là những cái bé gái đã bị lạm dụng tình dục bởi cái vị bác sĩ thể thao là ông Larry Nassar. Thì cái ông này nghe nói là ông lạm dụng tới cả trên 300 phụ nữ và bé gái như vậy. Đây được xem là một trong những cái tình trạng lạm dụng tình dục tệ hại nhất trong lịch sử thể thao của Hoa Kỳ. Và theo như là cái thỏa thuận này thì nó vượt quá cái mức được xem là 100 triệu cao nhất từ xưa đến nay của trường đại học Penn State University, khi mà cái trường này họ thỏa thuận là sẽ bồi thường cho 35 nạn nhân cáo buộc ông phụ tá của huấn luyện viên football là ông Jerry Sandusky đã lạm dụng tình dục đối với họ. Nhưng mà hiện nay người ta vẫn chưa có rõ là những cái nạn nhân là họ sẽ nhận như thế nào hoặc là làm sao và bao nhiêu tiền. Nhưng mà trong cái thời gian mà ông Nassar này, ông chữa trị là một bác sĩ về thể thao, thì một con số rất là đông những cái bé gái về cái môn thể dục thẩm mỹ của Hoa Kỳ tại trường Đại học Michigan State mà ông này có văn phòng ở trong đó. Thì quả tình đó là ông bác sĩ này đã chữa trị cho những cô gái về thể thao. Và những cái người này đó thì hầu hết là rất là nổi tiếng trên thế giới. Và cái vụ tai tiếng này đối với lại thể dục thẩm mỹ của Hoa Kỳ đã tạo ra một cái làn sóng phẫn nộ vô cùng. Thì đối với lại các vị luật sư hoặc là các trường học của những cái vị luật sư mà đại diện cho ít nhất là 332 nạn nhân, thì họ có công bố vào ngày hôm qua về cái thỏa thuận này. Thì theo như là cái thỏa thuận của nhà trường thì họ sẽ dành 425 triệu Mỹ kim để mà bồi thường cho các nạn nhân của cái vụ lạm dụng trên. Đồng thời cũng sẽ dành riêng ra 75 triệu Mỹ kim khác để mà cách đó bồi thường cho những cái trường hợp trong tương lai. Ở trường Đại học Michigan đã từng bị cáo buộc là họ đã cẩu thả cũng như là không có quan tâm về những cái lời khiếu nại đối với lại ông bác sĩ Nassar từ những cái thập niên năm 1990. Và ông Nassar này năm nay đã 54 tuổi và đã bị tòa kết án là đã lạm dụng cơ thể của những người phụ nữ cũng như là bé gái. Và ông này bây giờ đó là sẽ phải ngồi tù suốt đời với cái bản án rất là lâu. Và như vậy thì trong suốt cuộc đời còn lại của ông sẽ là nhà tù, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nó cũng đồng nghĩa là cái bản án tử, mặc dù là chúng ta biết rằng là không phải là bản án tử hình. Tuy nhiên, với việc mà ngồi tù như vậy trong suốt quãng đời còn lại thì đây cũng là một cái hình phạt rất là thích đáng, đặc biệt rằng là đối với những tội như thế này. Chúng ta cũng phải thấy rằng là cái vấn đề bồi thường nó là một cái vấn đề về tiền bạc, là một cái vấn đề khác, nhưng mà chính các em bị xâm hại như vậy thì sẽ có những cái ấn tượng, những cái không tốt về mặt tâm lý từ đây trở về sau. Và hy vọng là những cái điều như vậy nó sẽ không còn xảy ra nữa. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.